Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, ông đã ra lệnh cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ mở chiến dịch kiểm tra trên toàn quốc nhắm vào các cộng đồng người nhập cư có tiền án. Hàng trăm người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị bắt giữ và có nguy cơ bị trục xuất. Ba tổ chức thiện nguyện Trung tâm Hành động vì Nguồn Nhân lực Đông Nam Á CIRAC, FGROC và Vietlead cùng ra một thông cáo hôm 11 tháng 4 cho biết, chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng 3, gần 100 người Việt đã bị bắt giữ, phần lớn là tại trại giam York County ở bang Pennsylvania và khu tạm giam Crum ở bang Florida. Bà Nancy Nguyễn, giám đốc điều hành của Vietlead có trụ sở ở Philadelphia, bang Pennsylvania cho VOA biết, ba tổ chức này hiện đang tập trung các hồ sơ người Việt bị giam giữ, một mặt vận động ICE thả người, mặt khác làm việc dưới Liên đoàn Bảo vệ quyền tự do dân sự Hoa Kỳ ACLU để kiện lại ICE.
Theo nguyên tắc là sau 6 tháng là ICE không có giữ được. Nhưng mà mình biết là ICE giữ cho nên là bây giờ đó là mấy cái tổ chức của mình là đang nghiên cứu mấy cái case này để cho bao gồm hết mấy cái case và làm việc với mấy cái tổ chức con giống là ACLU đó, để cho mình có thể là kiện lại ICE.
Anh Nguyễn Thanh Tùng, sáng lập viên của FPROC ở quận Cam, California, tổ chức hỗ trợ tái hòa nhập người châu Á-Thái Bình Dương cho VOA biết, dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump, ICE mạnh tay trấn áp, đối tượng nằm trong diện có thể bị trục xuất so với trước kia.
Rồi, sau khi Tổng thống lên thì Tổng thống có một cái mạo dạ, cái mạnh dạng hơn về cái lệnh trục xuất đó.
Anh Tùng nói đa số các trường hợp mà nhóm của anh biết được là do người nhà liên lạc để nhờ tư vấn và trợ giúp. Anh Tùng cho biết thêm bản thân anh cũng có tiền án nên không được nhập quốc tịch Mỹ. Suốt thời gian dài sống trong sợ hãi, nay dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump thì nỗi sợ đó càng tăng thêm.
Thì thành phố Sơn Chí Chú họ có một cái hướng định rất là lạ, là giống như là họ chuyên những người đó theo chính kiến, anh chị ra chỗ, họ bắt được. Thì họ bắt ở tổng thống chủ bàn Bắc Cali cũng có, tên chính kiến Nhật có, Ohio cũng có. Và họ đã trong hồ sơ cho họ ở mấy người đó về một lần thôi đã hai lần rồi để mà họ làm cái giấy tờ để chứng thực. Rồi sau khi mà bên phía Việt Nam thì chúng em thì được đã phỏng vấn những người này và chính quyền bên Việt Nam là không chấp nhận những họ trở về, thì hình như đó thời văn phòng của chính đã trả những người này về tạm giam họ một cái nơi đứng gia đình của họ.
Chị Nancy Nguyễn nói trong một thông cáo, nhưng chính quyền mới đã cho ICE thêm quyền hạn để giam cầm và giám sát cộng đồng chúng tôi, và kết quả là sự gia tăng đáng lo ngại các vụ giam cầm mới, thậm chí đối với những cá nhân mà theo bản thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam là không thể bị trục xuất được. Theo anh Tùng, một vụ điển hình về việc ICE bắt giữ người vô lý là trường hợp của anh Trần Thi Vị ở bang Ohio. Năm 2005, anh Trần Thi Vị ở bang Ohio bị xử 3 năm tù sau một vụ ẩu đả. Nhưng khi mãn hạn 3 năm tù thì sở di trú bắt giam anh thêm 1 năm nữa, yêu cầu trục xuất anh về Việt Nam. Nhưng khi ấy phía Việt Nam từ chối tiếp nhận. Cho đến năm 2009, anh mới được thả ra, nhưng lại bị tịch thu thẻ xanh. Vào ngày 24 tháng 3, 2017 vừa qua, anh Vị lại bị bắt một lần nữa, đối mặt dưới nguy cơ trục xuất lần hai. Chị Angelina, vợ của anh Trần Thi Vị, nói với VOA Việt ngữ rằng
thì ngày 24 tháng 3, là mình đi trú khoảng 4 người tới nhà em, xong rồi đưa chồng em lên văn phòng. Người ta chỉ nói là lên văn phòng để trình diện. Tối thì chồng em mới gọi về thì anh mới nói là người ta đã giữ anh lại và người ta đã bỏ anh cho tù. Nói chung là tụi em cũng giống như là vừa lo sợ mà cũng vừa căng thẳng, cho nên là không có để ý mà cũng không có hỏi tới, nên em cũng không biết là người ta có cầm giấy tờ hay không. Lúc mà người ta tới, người ta bắt thì người ta không có nói về vấn đề trục xuất. Nhưng mà sau khi anh bắt vô, bị vô đó anh gọi về thì anh mới nói cho mình biết là người ta giữ lại để mà làm giấy tờ trục xuất.
VOA chưa thể liên lạc với Tòa đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ để xác nhận thông tin trường hợp bị từ chối tiếp nhận người bị trục xuất này. Chị Angelina đã tìm đến một luật sư ở Seattle, bang Washington. Thì luật sư này nói rằng, theo luật thì ông xã của chị chỉ bị tạm giam đến 6 tháng. Chị Angelina nói chị đã thuê luật sư xin tòa mở lại hồ sơ trục xuất để tái xét cách đây 3 tuần, nhưng vẫn phải chờ vì phía sở di trú rất căng và chưa trả lời. Theo hiệp định trục xuất đã được ký kết giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam vào ngày 22 tháng 1 năm 2008, chỉ có những công dân Việt Nam nào tới Hoa Kỳ sau ngày 11 tháng 7 năm 1995 nếu đã bị Hoa Kỳ ra trục xuất thì phải hồi hương về Việt Nam. Vì thế, những người Việt Nam nào tới Hoa Kỳ vào ngày này hoặc trước ngày 11 tháng 7 năm 1995, cho dù đã có án lệnh yêu cầu rời khỏi Hoa Kỳ, vẫn không được chính phủ Việt Nam đồng ý cấp giấy thông hành để hồi hương về Việt Nam. Trước đây, khi hiệp định chưa được ký, sau khi đương sự bị lệnh trục xuất cuối cùng, thì sở di trú có 90 ngày để trả đương sự về quốc gia của họ. Nếu 90 ngày mà không trả đương sự về quốc gia của họ, thì sở di trú phải thả đương sự với điều kiện đương sự phải trình diện theo quy định của sở di trú. 90 ngày đó đã được tối cao pháp viện điều chỉnh lại là 6 tháng. Anh Tùng Nguyễn nói theo thống kê từ năm 2008 đến năm 2010, mà FPRUC có được thì có đến 12.000 người Việt Nam ở Hoa Kỳ nằm trong diện chờ bị trục xuất. Cũng theo anh Tùng, hàng năm Việt Nam tiếp nhận khoảng 100 người bị trục xuất từ Mỹ. Hôm thứ Hai, chị Nancy Nguyễn cho VOA biết, chị mới tiếp nhận thông tin về một trường hợp khác.
Mới sáng nay là có một người là nữ 9 tháng rồi đó, mà tới Mỹ năm 82, cho nên nó là ICE không có quyền mà giúp cái người này, tại vì Việt Nam đã từ chối nhưng mà ICE vẫn giữ. Và cái người, và bây giờ đó là mình phải vận động cho cái người này để cho ICE là thả ra.
Trong một thông cáo báo chí nêu trên, ba nhóm thiện nguyện trích lời bà Jessica Showrod Schneider, một luật sư di trú và giám thị chương trình giám sát việc giam giữ của Tổ chức Công lý cho Di dân tại Miami, Florida, nói rằng người Việt đang bị giam giữ chủ yếu là vì những lỗi lầm từ nhiều năm trước. Khi luật di trú khắc nghiệt được thi hành mù quáng như thế này sẽ thường dẫn đến các hậu quả bất công. Nhận định của bà Schneider phần nào làm dịu đi nỗi đau của chị Angela Lina, nhưng chị vẫn chưa biết ngày về của chồng mình.
Cầu mong là người ta thả chồng của em ra, tại vì nếu mà Việt Nam không nhận thì giữ lại chồng em trong đó thì rất là vô lý, tại vì rất là cần ảnh, con cái cũng cần ảnh nữa.
Các nhà vận động khuyên rằng các nạn nhân, gia đình và cộng đồng nên gạt bỏ sự mặc cảm hay xấu hổ, cùng lên tiếng, tiếp cận với các tổ chức có khả năng và kiến thức về pháp lý để nhanh chóng bảo vệ người theo pháp luật. Chúng tôi đang tổ chức trong cộng đồng mình và khuyến khích những người bị ảnh hưởng trực tiếp tìm kiếm, giúp đỡ thay vì giữ im lặng. Luật di trú và công lý hình sự không công bằng và chúng ta cần vận động để chấm dứt điều này xảy ra với cộng đồng của chúng ta.
Một số người dân có chồng và cha từng chiến đấu cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và bỏ mạng trong trận hải chiến đẫm máu ở Hoàng Sa, cho biết rằng sau năm 1975, họ chật vật, sống qua ngày. Trận chiến trên biển dù xảy ra hơn 40 năm trước, vẫn gợi lại nhiều suy nghĩ, nhất là khi sắp tới ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, và trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng củng cố chủ quyền Biển Đông. Bà Hồn Thị Sinh, vợ của cố thiếu tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo HQ-10 của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, cho biết rằng hiện bà không được nhà nước hỗ trợ gì mà phải phụ giúp con cháu để sống qua ngày. Bà nói tiếp.
Trợ cấp gì? Không có gì hết. Mình buôn bán phụ con cháu sống thôi chứ đâu có ai phụ cấp gì cho mình đâu. Mình thì chắc của người của chế độ cũ thì người ta cũng không có giúp mình gì đâu. Chỉ có bạn bè của chồng bác lâu lâu thỉnh thoảng cho 100, 200 gì thôi, chứ ngoài ít khi cho lắm, một năm mới cho một lần.
Bà cho biết thêm rằng, mấy năm trước, nhà bị giải tỏa, nên cộng đồng, cả ở trong nước lẫn ở hải ngoại, đã ủng hộ tiền để mua căn hộ mới. Nếu không, bà cũng không biết bố vía vào đâu. Bà Ngô Thị Kim Thanh, vợ của thiếu tá Nguyễn Thành Trí, hạm phó Hồ Tống Hạm HQ-10, trong trận hải chiến năm đó, cũng nhận được hỗ trợ của nhiều dân thường để mua nhà mới. Bà Thanh qua đời đầu năm nay sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư. Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, con gái bà, cho biết rằng lúc cuối đời, bà không muốn đi nhà thương. Và theo chị, bà nói, bà còn không cho mẹ sống nữa, thì thôi, để mẹ đi cùng với ba. Chị Thảo cho biết rằng, chị rất tự hào về ba mình, và bàn thờ vẫn để nguyên hình ảnh thờ ông mặc quân phục. Chị Thảo nói tiếp, mẹ tôi giữ khá nhiều hình ảnh và tư liệu về ba tôi, và chúng tôi có tờ tường trình về những giờ phút cuối mà đồng đội của ông ghi lại, từ khi khai hỏa cho tới khi ba tôi mất. Con gái của tiến sĩ Hoàng Sa này cho biết rằng, sau năm 1975, cuộc sống đối với những gia đình như chúng tôi khá thiệt thòi. Chị nói,
bắt đầu từ năm 77-78 thì mang một cái lý lịch, vợ tiểu quan ngụy thì bà không được làm việc tại Sài Gòn, bà phải tuyên chuyển đi tỉnh. Cuộc sống thì đúng là nó khó khăn, nếu mà cách nhìn nhận của xã hội nó khác, nó đỡ gay gắt ngay những năm đầu. Cuộc sống gia đình chúng tôi nó có thể nó sẽ khác. Xã hội bây giờ Việt Nam là có trợ cấp con liệt sĩ rồi, nó có những chính sách ưu đãi khi nào đại học xin việc làm. Xã hội bây giờ là vậy. Thì chúng tôi ngược lại, thì xã hội trước chúng tôi được như vậy, xã hội này chúng tôi không được như vậy, thì đương nhiên nó cũng có thiệt thòi, nó có cái buồn.
Chị Thảo nói thêm rằng vào ngày 30 tháng 4, mà truyền thông trong nước hay gọi là Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, chị em chị chỉ ru rú ở trong nhà mà thôi. Những ngày đó, tình hình an ninh của thành phố của đất nước rất cao. Nếu xã hội có bạo động hay có gì đó, mình ra đường nhằm vào những lúc đó thì mình sợ nhiều khi nó không an toàn. Vì với lý lịch của mình không phải gia đình cách mạng, cho nên nhiều khi mình rất dễ bị hiểu lầm, chị nói. Về việc nhà nước Việt Nam chưa chính thức công nhận sự hy sinh của các tử sĩ Hoàng Sa, chị Thảo nói,
mình tự biết thân biết phận mình sống mình thu mình lại, mình khép mình lại. Mình không có cha, một mình mẹ tôi, tôi trả để nuôi hai chị em tôi khôn lớn, và bà cũng thu mình lắm. Thành ra bà dạy của tôi sống là khép mình. Thật sự thì ở Việt Nam thì chưa có được quyền nói về vấn đề Hoàng Sa, chỉ có hải ngoại thôi. Mình cũng cảm thấy một chút an ổn, vì dù sao ba mình là người Việt Nam, ông lại chiến đấu giữ gìn biển đảo đất nước. Chúng tôi xem thông tin từ nguồn hải ngoại để mình có một chút an ổn, tự hào với ba mình.
Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến, làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bỏ mạng ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Nhiều nhà hoạt động xã hội trong nước thường xuống đường vào ngày này để tưởng nhớ các tử sĩ, nhưng tin cho hay rằng đa phần đều nhanh chóng bị giải tán. Báo chí trong nước đầu năm ngoái đưa tin rằng Việt Nam đã khởi công xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, để vinh danh tất cả những người Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa. Hiện chưa rõ tiến độ của công trình trị giá hàng chục tỷ đồng này. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger năm 2016 tuyên bố không có thỏa thuận nào với Trung Quốc về Hoàng Sa hơn 40 năm trước, giữa cáo buộc Mỹ làm ngơ để Bắc Kinh chiếm quần đảo này từ tay Việt Nam Cộng Hòa. Người từng làm cố vấn an ninh cho Tổng thống Mỹ nói tại hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam ở Thư viện Tổng thống Lyndon B. Johnson ở Austin, Texas, mà phóng viên VOA Việt ngữ tham dự, đã nói, Mỹ từ trước tới nay không đưa ra quan điểm ủng hộ chủ quyền của bất kỳ nước nào đối với quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, giữa lúc xảy ra vụ Watergate và cuộc chiến ở Trung Đông, tôi có thể dám chắc với quý vị rằng Hoàng Sa không ở trong tâm trí của chúng tôi.